Thưa các anh chị, tôi mời các anh chị lấy thư thứ hai của Thánh Phêrô Tông Đồ. Thứ năm tuần trước, chúng ta đọc thư thứ nhất của Thánh Phêrô và mình tập trung vào niềm hy vọng Kitô giáo. Cái niềm hy vọng ấy nó vươn đến mục đích cuối cùng là ngày quang lâm của Đức Giêsu Kitô. Và vì thế, hôm nay khi đọc thư thứ hai của Thánh Phêrô, chúng ta sẽ tập trung vào ngày quang lâm của Chúa. Thế tôi mời các anh chị lấy thư thứ hai của Thánh Phêrô ở chương 1. Chúng ta sẽ đọc từ câu 12 cho đến hết câu 18. Vì thế, tôi sẽ luôn nhắc cho anh em nhớ lại những điều trên, mặc dù anh em đã biết rồi và đang sống vững vàng theo sự thật anh em hiện nắm giữ.
Tôi thiết nghĩ, bao lâu tôi còn sống cuộc đời chóng qua này, tôi phải nhắc nhở để thức tỉnh anh em. Đó là điều phải lẽ, vì biết rằng sắp đến thời tôi phải bỏ lều này. Như Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, cũng đã tỏ cho tôi biết, nhưng tôi sẽ cố gắng để trong mọi trường hợp, sau khi tôi ra đi, anh em có thể nhớ lại các điều ấy.
Chúng ta dừng ở đây một chút. Câu 13, Thánh Phêrô viết là: tôi thiết nghĩ bao lâu tôi còn sống cuộc đời chóng qua này. Rồi đến câu 14 thì Ngài nói thêm: sắp đến thời tôi phải bỏ lều này. Lều là cái gì? Hả? Đấy, những từ ngữ mà Ngài dùng đó, tôi phải bỏ cái lều này, rồi cuộc đời chóng qua. Từ ngữ đó, nó diễn tả cái nhìn của Thánh Phêrô và cũng là cái nhìn của người Kitô hữu về đời sống trần thế. Cái cuộc sống trần thế là cuộc sống chóng qua, và chúng ta không ở mãi trong cuộc sống đó. Nó giống như là cái lều tạm vậy đó. Cho nên là mình nói hộ khẩu thường trú của mình ở đây, ở kia, cái đó là nói theo kiểu bình thường, chứ còn thực sự chả có ai thường trú cả. Tạm trú cả thôi, mai mốt để đăng ký thường trú ở chỗ khác cơ. Có điều là cái địa chỉ đăng ký thường trú đó là mình chọn địa chỉ nào, thế thôi. Và đồng thời khi Thánh Phêrô diễn tả bằng những từ ngữ như cái lều tạm nè, rồi cuộc đời chóng qua, thì Ngài cho chúng ta thấy cái thời điểm mà Ngài viết lá thư này đó là coi như Ngài cũng sắp chấm dứt hành trình trần thế rồi. Và vì thế, những gì mà Ngài nói với các tín hữu thời bấy giờ cũng như với chúng ta ngày hôm nay ở trong lá thư này có thể coi như là lời di chúc, những lời tâm huyết, những lời từ thâm sâu cõi lòng của vị tông đồ trưởng nói với chúng ta. Thế bây giờ mời các anh chị đọc tiếp câu 16 cho đến câu 18. Thật vậy,
khi chúng tôi nói cho anh em biết quyền năng và cuộc quang lâm của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, thì không phải chúng tôi dựa theo những chuyện hoang đường, thêu dệt khéo léo, nhưng là vì chúng tôi đã được thấy tận mắt vẻ uy phong lẫm liệt của Người.
Quả thế,
Người đã được Thiên Chúa là Cha ban cho vinh quang và danh dự, Khi có tiếng từ đấng tuyệt vời vinh hiển phán với người: đây là con yêu dấu của ta, ta hết lòng quý mến. Tiếng đó chính chúng tôi đã nghe thấy từ trời phán ra khi chúng tôi ở trên núi thánh của người.
Ở trong phần này, Thánh Phêrô nói đến kinh nghiệm cá nhân của Ngài. Các anh chị để ý trong câu 16, gần cuối câu 16 đó, chúng tôi đã được thấy tận mắt. Thấy tận mắt. Đến câu 17, Ngài nhắc lại cái lời Thiên Chúa phán: đây là con yêu dấu của ta, ta hết lòng quý mến. Và sang câu 18 thì Thánh Phêrô khẳng định: ý tiếng đó chính chúng tôi đã nghe. Thấy không? Hai động từ: được thấy tận mắt và chính chúng tôi đã nghe khi chúng tôi ở trên núi thánh với người. Cho nên đây không phải là lý thuyết mà là kinh nghiệm cá nhân, kinh nghiệm trực tiếp của Thánh Phêrô. Chúng ta gọi là thị chứng nhân. Những người làm chứng mà là tận mắt mình thấy kìa, tận tai nghe. Khi Ngài nhắc lại cái sự kiện này là sự kiện gì vậy? Sự kiện trên núi Tà Bò, Chúa Giêsu biến hình. Và các anh chị đừng có quên, khi chúng ta học Tin Mừng Nhất Lãm, tức là Matthew, Marco, Luca, thì cả ba thánh sử đều kể lại câu chuyện Chúa Giêsu biến hình trên núi thánh. Và như thế chứng tỏ là một sự kiện hết sức quan trọng. Cả ba thánh sử đều kể hết. Và trong trình thuật về cuộc biến hình của Chúa Giêsu thì Thánh Phêrô cũng đóng cái vai trò đại diện cho ba môn đệ có mặt ở đó để thưa với Chúa là: thưa Thầy, ở đây thì sướng quá, Thầy cho chúng con làm ba cái lều, một lều cho Môsê, một lều cho Elia và một lều cho Thầy. Cũng muốn ở đó mãi. Rồi tiếng phán từ trời cao đúng là trực tiếp Thánh Phêrô nghe. Cho nên Ngài nói bằng kinh nghiệm cá nhân của Ngài, chứ không phải chỉ là lý thuyết. Từ đó chúng ta mới quay lại ở đầu câu 16 đó. Thật vậy, khi chúng tôi nói cho anh em biết quyền năng và cuộc quang lâm của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, thì không phải chúng tôi dựa theo những chuyện hoang đường thêu dệt khéo léo. Không phải là chuyện hoang đường, mà tận mắt tôi đã nhìn thấy vinh quang Chúa như thế nào.